trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Vợ Hiền của Khuyết Danh.
Vợ tôi không phải là một người đàn bà có nhan sắc khuynh nước đổ thành, bởi tôi vốn tài mạo tầm thường, và cũng không có nhiều may mắn bất ngờ để lọt mắt xanh những cô có nhan sắc chim sa cá lặng. Vả lại, tôi cũng thường nghe bố tôi tuyên truyền, nhồi nhét trong cái đầu từ nhỏ rằng, đẹp đến mấy rồi cũng trở thành méo mó xấu xí, và vợ đẹp là vợ người ta. Vợ tôi cũng không có tài ba xuất chúng. Bởi tôi vốn nể sợ và có thành kiến với những người đàn bà tài giỏi, vì họ thường kiêu ngạo. Vợ tôi chỉ là một người đàn bà trung bình trên tất cả mọi mặt, với một vóc dáng tầm thường bên ngoài, không veo vao xấu xí khó nhìn. Bên trong, nàng mang một tấm lòng hiền hậu bao dung, biết hành xử khôn ngoan khéo léo để đem lại hạnh phúc cho gia đình êm ấm lâu bền, mà tôi vô cùng biết ơn mỗi khi nghĩ đến. Trong nhiều năm chung sống, chưa bao giờ nàng nặng lời với tôi. Chưa bao giờ có cử chỉ hay ngôn ngữ thiếu lịch sự, cũng chưa lần khóc lóc giận hờn, đòi hỏi điều này, điều kia, hoặc đặt điều kiện làm khó, hay so đo chuyện nhà với gia đình người khác. Ngoài tình cảm thấm thiết chia sẻ của vợ chồng, nàng âu yếm như một người tình, khoan dung rộng lượng như một người mẹ, và hiểu biết như một người tri kỷ. Năm tôi 28 tuổi, mẹ tôi nóng ruột, thúc hối ép tôi lập gia đình. Bà đưa cái công thức cổ xưa của mấy ông Tàu bày ra là tam thập nhi lập. Tôi cũng chưa đến 30, mẹ tôi cứ gán đại thêm cho tôi 2 tuổi, dễ bề ép uổng. Tuổi đó thích được quen nhiều bạn gái, bạn thôi thì được, nhưng nghe đến chuyện hôn nhân là xanh mặt, vì qua kinh nghiệm bạn bè, kinh nghiệm giao tiếp trong sở, tôi thấy đa số mấy anh có vợ rồi thì dường như bị khép chặt trong cái vòng chuyên chính của bà vợ nhà. Cái vòng tuy lỏng lẻo và êm ái, nhưng bằng sắt rất chặt và siết cứng. Một anh bạn thân lâu lâu giận vợ đến nhà tôi ở lại, nằm rủ ra trên giường như đống mền rách, rầu rĩ nói với tôi: "Mẹ tao chỉ mong được có một ngày an bình sung sướng như mày, một ngày thôi cũng đủ." Nghe thế thì không sợ sao được. Trong sở tôi có mấy anh bạn bị vợ cào rách mặt và phải lấy cớ là dao cạo râu cắt. Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, vì mặt mày các anh láng lẫy trơn tru. Có sợi râu nào đâu mà phải cạo cho dao cắt. Một ông lớn tuổi khác, vợ vào tận sở xé áo và kêu bằng mày tao, rồi còn tố cáo ông mang bằng kỹ sư giả bên Pháp về. Nhan nhản những tấm gương gia đình u ám trước mắt như vậy, thì chỉ có ngu quá hoặc liều mạng mới không sợ mà thôi. Tôi khất lần mãi không được, bèn bẽn lẽn theo mẹ đi ra mắt, và xem mặt nhiều cô con gái các gia đình mà bà quen biết. Tôi theo lời dạy của một anh quân sư quạt mo, cứ mang bộ mặt đưa ma đến nhà người ta và ăn nói nhát gừng cọc lốc thì không ai muốn gả con gái cho, và các cô thấy vậy thì cũng ớn lạnh mà dạt ra. Thế mà cũng có nhiều nhà khen tôi hiền lành, muốn gả con gái cho. Tôi tìm đủ mọi lý do nói riêng với mẹ để chê bai từ khước. Cô thì chê mặt dài, cô thì chê mũi lớn, cô khác thì chê mắt có đuôi, cô thì mồm như có râu, toàn cả những lý do vu vơ. Mẹ tôi phiền muộn thở dài, vì biết con trai bà cũng chẳng có sự nghiệp gì sáng giá, chẳng có một phong cách đặc biệt nào, mà đòi hỏi quá đáng chăng? Không nỡ để mẹ buồn, tôi đem Lan, người bạn gái thân thiết nhất, về giới thiệu với mẹ. Bà vui vẻ chịu ngay, bà khen Lan láo lĩnh, bạc thiệp và xinh đẹp. Mẹ tôi đến thăm xã giao nhà Lan 2-3 lần để dò xét gia thế, và quyết liệt chống đối cuộc hôn nhân, lấy lý do là mẹ Lan dữ dằn, cư xử thiếu lễ độ với chồng. Tôi nói,
mà con cưới Lam chứ con có cưới bà ấy đâu mà mẹ sợ vậy?
Mẹ tôi nhất quyết tin rằng mẹ Hổ thì khó mà sinh ra con Cừu được, vì cách đối xử của cha mẹ ảnh hưởng đến tính tình con cái. Cha mẹ dữ dằn, con cái khó mà hiền lành được, vì ngày ngày học cách ăn nói, cách đối xử, tiêm những thói quen của cha mẹ, đem ra xử sự với đời mà không biết đó là xấu. Tôi cố bào chữa cho Lam, nhưng mẹ tôi đã nhất quyết không lay chuyển được. Bà nói,
mẹ thương con, mẹ không muốn sau này con khổ vì đời sống gia đình thiếu hạnh phúc, vì chả có cái gì mà khổ bằng có vợ dữ dằn, hỗn láo, có thể làm cho người chồng buồn phiền sinh ra rượu chè cờ bạc trai gái hư hỏng. Mẹ thương con, lo cho tương lai con, cho nên mẹ không chịu đấy thôi.
Tôi định nói với mẹ rằng con trai của mẹ cũng chẳng hiền lành chi mà chê thiên hạ, nhưng sợ mẹ buồn nên im lặng. Mẹ của Lam biết được ý kiến của mẹ tôi, nổi tự ái, nói nhiều lời tàn nhẫn, tổn thương đến gia đình tôi, và tuyên bố không bao giờ gả Lam cho tôi. Khi bị trắc trở, ngăn cấm, thì tình yêu càng thêm tha thiết bốc lửa, và hai đứa tôi càng quyết vượt qua mọi hàng rào ngăn cản của gia đình, muốn sống cho nhau và sống chết vì tình yêu. Một lần chiều ý mẹ, tôi miễn cưỡng đi xem mặt một cô mà mẹ tôi gọi là gia đình phúc hậu, đàng hoàng. Tôi chẳng tha thiết gì, chỉ giữ đủ lịch sự thối thiểu để cho mẹ khỏi mất mặt. Lần đó Lam biết được, nàng giận dữ sỉ vả tôi.
Anh á, một thằng đẻo cán, xấu xa đề tiện, một kẻ hèn nhát núp váy mẹ, chả dám làm gì cả, anh chả xứng đáng với tình yêu của tôi đâu.
Tôi nghe mà bàng hoàng như bị sét đánh. Hai đứa giận nhau. Tôi chợt nhớ tới lời nhận xét của mẹ, và thấy bà cũng có lý phần nào. Nhưng tim tôi vẫn nát tan xót xa vì chuyện tình đổ vỡ. Ngay sau đó, Lam có người yêu mới là Tuân. Tuân cũng là trong đám bạn bè quen biết lâu dài với tôi. Tính tình của Tuân thì hiền lành, chịu đựng, và Tuân đã bền bỉ theo đuổi Lam từ lâu. Nửa năm sau, tôi đi dự đám cưới Tuân, Lam, với trái tim vỡ nát, nhưng cũng vui mừng. Vì Lam lấy được chồng hiền lành và đàng hoàng, có thể đảm bảo đời sống tinh thần vật chất cho gia đình sau này. Tôi thật tình nghĩ rằng, tôi không bằng được Tuân về nhiều mặt, Lam bỏ tôi là phải.
Mẹ tôi làm như lấy vợ cho bà, cứ khóc lóc thúc giục mãi. Tôi tâm sự với một người bạn cũ, anh cười và nói.
Hay là cậu thử tìm hiểu Mai đi, em gái tôi xem sao. Em tôi nó cũng có cảm tình với cậu đó, mà Mai nhà tôi nó hiền lành lắm.
Được bạn khuyến khích, tôi bắt đầu tìm hiểu Mai. Nàng không đẹp, không xấu, chăm chỉ, hiền lành. Trước đây đến nhà bạn chơi, tôi chỉ thấy Mai thấp thoáng đâu đó sau bàn học, hoặc lẳng lặng rút lui sau khi cúi đầu chào lễ phép. Dẫn Mai đi chơi, tôi không tìm hiểu được chi nhiều về Mai, vì nàng quá thụ động, khi nào cũng nhẹ nhàng, chiều chuộng, ít đưa ý kiến riêng. Khi hỏi ý, nàng thường bảo, dạ, anh cho em đi đâu cũng thích hết, anh vui thì em cũng vui rồi. Tôi đem nhận xét về cái hiền lành của Mai nói với một người bạn. Anh cười hô hố và nói.
Mẹ trời ơi, khi mới quen thì em nào mà chả không hiền lành như thánh mẫu, dịu dàng như tiên cô. Khi mà cưới về thì cái đuôi nó dài lòng thòng mới lòi ra và giữ như chẳng tinh, em nào cũng vậy thôi.
Tôi hỏi thẳng anh của Mai, anh trả lời.
Trời ơi, con nhỏ nó hiền lành lắm, biết nhường nhịn và rất là dịu dàng. Cậu á, có phước lắm mới gặp em tôi đó, không phải vì nó là em gái tôi đâu mà tôi khen đâu.
Mẹ tôi đến thăm gia đình Mai nhiều lần. Khen mẹ của Mai phúc hậu, hiền lành, cư xử lịch sự phải phép với chồng. Bà nghĩ rằng nhất định Mai cũng học được nề nếp gia đình của mẹ, không nhiều thì ít. Bà thúc tôi làm đám cưới ngay. Tôi xin hoãn một thời gian để tìm hiểu thêm. Mẹ không chịu và nói. Ôi giời ơi, cậu lấy vợ thì lấy liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Tôi nói rằng,
quý vị thính giả,
nếu nghe được lời dèm pha đúng thì cũng là điều tốt. mình khỏi phải xét đoán lầm người. Mẹ tôi lại giảng cho tôi rằng 90% cách cư xử của con cái là do ảnh hưởng sinh hoạt tốt xấu của cha mẹ. Cha mẹ gieo vào đầu con cái thứ tư tưởng nào thì nó sẽ hành động theo lối đó. Thưa mẹ, tôi tạm quên kinh nghiệm ghê gớm trong đời sống gia đình của bạn bè và đồng sự, liều thân lấy vợ cho mẹ vui lòng. Có một ông bạn bảo rằng, lại thêm một thằng đàn ông ngu muội đi vào vết xe đổ nghìn năm của nhân loại. Tôi cưới Mai, nàng như cái bóng dịu hiền bên tôi. Tôi thấy mình tan loãng vào tình yêu êm đềm và chợt nhận ra đời sống gia đình êm ái, thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều lần đời sống độc thân. Không thấy gò bó tù túng trong dây ràng buộc của gia đình như nhiều người thường bảo. Mai lo lắng cho tôi những thứ cần thiết lặt vặt trong cuộc sống bình thường, bổ khuyết cho tôi những thiếu sót, dịu dàng an ủi tôi những khi lo buồn. Tôi nói với vợ.
Em à, anh thấy anh ngu quá à. Biết lấy vợ mà sung sướng hạnh phúc như thế này thì đâu có để độc thân mà đến gần 30 tuổi, uổng thật á.
Những khi chúng tôi có ý kiến trái ngược, Mai dịu dàng phân tích thiệt hơn cho tôi nghe, rồi để cho tôi quyết định. Sau khi quyết định xong, dù có trái ý nàng, Mai cũng vui vẻ cố gắng giúp tôi hoàn thành công việc. Không như các bà khác, những lúc chồng làm trái ý thì các bà mong cho ông chồng thất bại để chứng tỏ ý kiến của bà là đúng, là hay. Mai thường nói, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Nếu ai cũng khăng khăng giữ ý của mình thì chẳng làm nên được việc gì cả. Cũng có khi quyết định của tôi sai lầm đưa đến kết quả không tốt. Những lúc này Mai thường hết lời dịu dàng an ủi tôi và cho rằng tôi không có lỗi gì cả. Ví ai cũng có thể sai lầm và Mai cho rằng nàng cũng có phần có lỗi vì chưa tận tình giúp tôi đầy đủ ý kiến để làm quyết định. Từ đó tôi cảm thấy mình phải lắng nghe ý kiến của vợ nhiều hơn. Tôi nghĩ, nếu những lúc này mà Mai dằn vặt, nằng nặc buộc tội tôi, thì chưa chắc tôi đã thấy mình lầm lỗi. Mai không như một số đàn bà khác, đúng hay sai cũng đổ lỗi cho chồng. Và những khi chồng thất bại trong đời, là cái dịp cho các bà chê bai, mai mỉa, nói những lời tàn nhẫn. Ngoài xã hội có những lúc tôi vô tình hoặc thiếu may mắn, gây nên những sai lầm với người khác. Mai tự đứng ra gánh vác hết trách nhiệm thay tôi, tự ái đàn ông đâu cho phép tôi để vợ gánh vác trách nhiệm thay mình. Tôi thấy thương và quý vợ nhiều hơn. Mai bảo, chuyện nhỏ mà, để em gánh vác cho, anh để tâm trí làm những chuyện khác ít lợi hơn. Tôi thầm nghĩ, tôi thì làm chi có việc lớn mà gánh với vác. Những năm mới lấy nhau, tài chính gia đình khó khăn, đắp trước bù sau hàng tháng. Áo quần đơn sơ, ăn uống dè sẻn, thế mà Mai bao giờ cũng vui vẻ, chưa bao giờ nghe Mai than thở, hoặc so sánh với các bạn bè khác. Nàng thường nói, thôi, chúng ta nghèo vật chất, nhưng mà giàu hạnh phúc, tinh thần thanh sạch, vậy là đủ rồi. Đời sống biết đủ là đủ. Chính vì Mai không than thở nên tôi thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn về tài chính gia đình. Buổi chiều về tôi đi dạy thêm cho các lớp đêm. Ngày nghỉ tôi mở lớp dạy kèm luyện thi cho từng nhóm nhỏ. Tài chính gia đình nhờ đó mà dồi dào hơn, có thêm tiền. Nhưng Mai không vui, mà chỉ lo cho tôi thiếu sức khỏe sinh bệnh hoạn.
Năm đó, tôi không chịu theo bè cánh với nhóm tham nhũng, chúng đày tôi về một tỉnh nhỏ xa xôi. Tôi buồn phiền lắm, không đi thì không được, đi thì bỏ hết công chuyện làm ăn, riêng tư. Mai khuyên tôi nhẫn nhịn và cố gắng tìm vui trong hoàn cảnh mới. Khi chúng tôi về tỉnh nhỏ, Mai thường an ủi và nâng đỡ tinh thần tôi, đặt mua các sứ thách báo tôi thích để giải trí và quên đi phần nào nỗi buồn nơi tỉnh nhỏ. Mai xin được việc ở một nhà dạy trẻ để phụ thêm kinh tế gia đình. Khi chạy vội về Sài Gòn vào năm 1975, chúng tôi mất tất cả, trở thành trắng tay. Tôi lo lắng và buồn phiền lắm, nhưng nhờ thái độ trầm tĩnh và chịu đựng của Mai mà tôi bớt bối rối. Trước ngày miền Nam sụp đổ, chúng tôi bàn nhau là nên đi hay là nên ở lại. Ý Mai thì nên đi để bảo toàn tính mạng cho gia đình, khi yên ổn thì quay trở về cũng chẳng mất mát gì. Phần tôi vì yêu mến quê hương một cách lãng mạn, quyết ở lại, muốn cùng chia sẻ khổ đau, sống chết cùng quê hương. Chủ nghĩa đối với tôi không quan trọng, tôi nghĩ chính thể nào cũng thế thôi, cũng cùng là người Việt, cùng dòng giống tổ tiên, thì việc gì mà phải bỏ chạy. Tôi đã lầm to. Thảm họa trùm xuống khắp miền Nam, đau khổ, lao tù, đói lạnh, đè nén, áp bức. Tôi cũng ôm gói đi tù như mọi bạn bè. Trong tù, tôi vô cùng ân hận về quyết định sai lầm, để thân xác mình bị tù đày, để vợ con bơ vơ, đau khổ, đói rách, không vốn liếng, không tài sản. 3 tháng sau khi tôi đi tù, Mai thấy chồng chưa được thả về, đã xoay sở rất mau. Nàng mua áo quần cũ cắt ra, may thành quần áo trẻ em, đem bỏ mối tại các chợ trời hè phố. Đêm nào cũng may đến 12 giờ khuya, một mình nuôi chồng tù tội, nuôi con thơ dại, ngược xuôi trong cuộc đổi đời. Những năm tháng nằm tù, có nhiều thì giờ suy nghĩ, tôi mới sâu sắc nhận ra, mình mang ơn vợ quá nhiều. Tình cảm mà nàng dành cho tôi tràn đầy dịu dàng, bao dung, âu yếm và hy sinh. Tôi biết mình là kẻ có phước được vợ hiền. Khi tôi được ra tù, thể xác tiều tụy, tinh thần suy nhược, đời sống bất ổn, bị đe dọa thường trực. Hàng tuần bị tên công an khu vực đến thúc giục đuổi đi về vùng kinh tế mới và nói lời hăm dọa. Tôi nản lòng, bàn với Mai dọn về vùng kinh tế mới cho yên thân. Nàng đã khôn ngoan giải thích rằng, bằng mọi giá phải bám vào thành phố để sống còn và để bớt bị độc tài áp bức, bớt khốn khổ về cái u mê của chế độ hành hạ. Nàng thường khuyên tôi.
Thôi anh, mình cứ coi như cái cuộc đời này là một trò chơi hổng vui vậy. Quan tâm chi tới những cái điều xảy ra cho mình, cho thiên hạ chung quanh. Coi những cái đau khổ mà mình đang chịu đựng như là một thứ thử thách làm cho mình lớn lên thêm, trưởng thành hơn. Rồi cứ vui với những gì nhỏ nhoi nhất có thể có ở trong thời gian này. Không có xấu xa nào có thể tồn tại mãi được. Ánh sáng tương lai sẽ có ngày chiếu rọi trên quê hương thôi anh à.
Mai đã an ủi, khuyên nhủ và dịu dàng dắt tôi đi qua quãng đời đau khổ trong chế độ lạ lùng vô nhân kỳ quái này. Chúng tôi bữa đói bữa no, dắt nhau đi trong đời sống bịt mù của xã hội chủ nghĩa trá hình. Khi tôi ngỏ ý tham gia một tổ chức phục quốc chống lại chính quyền cộng sản trong thành phố, thì Mai đồng ý ngay. Nàng nói,
Thôi thì chúng ta đã giết súng đầu hàng, chỉ mong được bình yên sống với góp phần xây dựng lại quê hương. Nhưng kẻ chiến thắng đọa đày nhân dân xuống vực thẳm, không cho ai yên sống hết. Chính họ đã buộc cho chúng ta đứng dậy, cầm lại súng. Cái việc đáng làm thì phải làm. Nếu ai cũng trốn tránh cả, thì đau khổ này biết bao giờ dứt được. Nhưng mà anh phải thận trọng đó, để khỏi phí thân làm việc giả tràng.
Cùng với bạn bè cũ mới, chúng tôi tổ chức mua súng liên lạc với các nhóm kháng chiến khác, ra một tờ báo bí mật truyền tay. Mai đã ngược xuôi giúp đỡ chúng tôi mang tin tức, chuyển vận hàng hóa. Chúng tôi mơ mộng một ngày ánh sáng tự do chiếu rọi trên quê hương, trở lại đời sống không áp bức kèm kẹp. Một vài người trong nhóm bất cẩn, tổ chức bị đổ bể, đa số anh em bị bắt. Tôi chạy thoát được với cái áo có nhiều lỗ đạn bắn thủng bên hông. Mai nhờ người nhắn tôi bình tĩnh chờ nàng sắp đặt. Nàng vay mượn và bán hết đồ đạc trong nhà, đóng tiền cho tôi bí mật vượt biên. Phút cuối, chủ thuyền cho vợ con tôi cùng đi với lời hứa trả tiền sau. Tôi cảm ơn trời Phật đã xui khiến cho chúng tôi có bên nhau trong đời. Trên biển đói khát, Mai nhường phần ăn uống cho con, cho chồng, với lý do là tôi cần sống hơn nàng. Tôi có thể làm được nhiều việc ích lợi hơn. Nhưng theo ý tôi, thì chính Mai mới xứng đáng để sống sót, vì đời sống nàng có nhiều ý nghĩa tốt đẹp hơn. Những ngày khó khăn nắng cháy cực khổ tại trại tị nạn, nàng dành hết tất cả công việc vặt vãnh như lãnh thức ăn, xách nước, nấu nướng, chăm sóc con cái, để tôi có thì giờ tham gia tiếp tay phụ giúp với công tác chung trong trại. Mai dặn tôi tránh xa những nơi có tranh giành, có chút quyền lợi, chỉ kê vai gánh vác những công việc có ích chung mà không ai làm. Với khuyến khích và an ủi của vợ, tôi làm được nhiều việc hữu ích cho cộng đồng. Trong lúc đó, một vài anh bạn tôi tham gia việc cộng đồng mà làm như việc quốc cấm, bị vợ cằn nhằn, ngăn cản, mỉa mai rằng việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Nhiều người than vãn về những thiếu thốn khó khăn cực khổ trong trại tị nạn, Mai thì khi nào cũng vui vẻ lạc quan, và cho rằng tương lai được sống đời tự do đang rõ ràng trước mắt. Những thiếu thốn khó khăn trong trại tị nạn là đương nhiên, ở đây cũng còn sung sướng hơn những ngày tháng sống với chế độ cộng sản u ám, bất trắc, chèn ép sợ hãi. Những khi con tôi chê cơm, Mai nhắc nhở cho chúng những ngày khoai sắn qua bữa, những ngày đói khát trên biển khơi, thì chúng vội vàng ăn ngon lành những chén cơm trong trại tị nạn.
Chúng tôi đến Mỹ vào mùa đông, tuyết phủ ngút ngàn, trắng xóa cả đất trời. Chưa biết có thể làm gì để nuôi sống gia đình trên miền đất mới, nhưng nhờ trợ cấp xã hội trong thời gian đầu, đắp đổi tạm sống qua ngày. Dù không dư giả, tiền trợ cấp xã hội được Mai chia ra làm 3 phần. 2/3 nuôi sống gia đình với chi tiêu già sản tiện tặng, 1/3 gửi về giúp những bạn bè đang đói khổ khắc khoải trong lao tù, trong các vùng kinh tế mới. Hai vợ chồng dắt nhau đi tìm việc và không nản lòng. Tôi tìm được một chân rửa chén tại khách sạn Holiday Inn. Mai tìm được một chân làm bánh ngọt donut. Chúng tôi tự túc được rồi và từ đó mà tiến lên. Tôi tìm được công việc khác trong hãng tiện có đồng lương khá hơn. Chúng tôi bắt liên lạc với bạn bè xa gần, ao ước được đóng góp phần nào vào nỗ lực làm vơi khổ trên quê nhà. Thư của bạn bè hồi âm với lời lẽ bi quan, nhiều người khuyên tạm quên chuyện quê hương đi, mà lo cho đời sống bản thân và gia đình trước đã. Nhiều đêm Mai thì thầm. Anh à, chúng ta có yên lòng hưởng hạnh phúc tự do khi cả quê hương chìm đắm trong khổ đau không? Chúng ta có quên được bao nhiêu người đang kỳ vọng chúng ta ở nơi quê nhà? Liệu chúng ta có làm gì được không? Hay chỉ mãi mê lo cho đời sống riêng tư thôi? Chưa bao giờ tôi nghe Mai phàn nàn sanh nặng với tôi về công việc trong nhà. Chưa bao giờ nàng lên giọng sai bảo tôi hút bụi quét nhà rửa chén. Nếu rảnh thì tôi làm, nếu bận thì xem những trận thể thao hấp dẫn. Nhiều lúc Mai không cho tôi rửa chén bát giành lấy mà làm, vì những lúc đó nàng rảnh rang. Chúng tôi cũng làm việc trong nhà, trong tinh thần chia sẻ, không phải trong trách nhiệm phân chia, việc nào chồng làm, việc nào vợ làm. Mai chưa bao giờ tranh hơn thua với chồng. Nàng quan niệm rằng vợ chồng không cần tranh hơn thua nhau. Hơn chồng cũng không được gì mà chỉ tổ tình yêu bị tổn thương. Chưa bao giờ Mai lớn tiếng hay khăng khăng quyết đoán chuyện gì. Khi nào cũng dịu dàng thảo luận và sẵn sàng chờ lúc thuận tiện để thuyết phục thêm. Tôi đã nghe thấy vợ nhiều người bạn sẵn sàng sẵn tiếng với chồng, mở miệng ra là nói nặng lời, nói điều chua chát khó nghe, và tôi biết mình may mắn có vợ hiền. Những lúc tôi gặp khó khăn ngoài xã hội, mang bực bội và cái không vui về nhà, Mai thường khuyên tôi, anh à, mục tiêu tối thượng của đời người là đi tìm hạnh phúc. Đi làm kiếm tiền cũng chỉ để mua hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực của cuộc sống là gia đình vui vẻ, ấm êm. Không tội chi mà đem cái khó khăn bực bội ở bên ngoài về nhà cho mất vui, phí phạm ngày tháng yên ấm của gia đình. Dù giàu sang danh vọng đến mấy, mà gia đình thiếu hạnh phúc thì đời không còn ý nghĩa gì nữa. Anh nghĩ vậy có đúng không? Thế là tôi tìm được nguồn vui và yên tĩnh tâm hồn. Nhiều khi nằm bên nhau tôi hỏi Mai.
Em à, sau hơn mười mấy năm mà sống bên nhau, chưa bao giờ em làm cho anh buồn lòng, chưa bao giờ em làm cho anh phải nổi giận. Vậy thì em có khi nào em buồn giận anh không?
Sách dạy cho em biết là người cho thì được nhiều hạnh phúc hơn người nhận. Không cầu thì sẽ được, không đòi thì sẽ có. Biết vui với cái tương đối mà mình đang có thì trở thành kẻ sung sướng nhất trong đời. Cho đi tình thương chân thành thì được nhận lại bằng tình thương. Anh biết không, nhiều người đàn bà đòi hỏi ở chồng quá đáng, ngoài khả năng của chồng. Bao nhiêu cũng không thỏa mãn cả. Họ không nhìn thấy sự hy sinh của người khác, mà chỉ cố bươi móc lỗi lầm, cõng con của chồng để mà trách móc giận hờn. Làm như vậy không có lợi gì cả, mà chỉ là cách phá hoại hạnh phúc gia đình hữu hiệu nhất. Tôi thành thật mà nói rằng, đã học được rất nhiều điều tốt của vợ tôi. Nàng càng dịu dàng, càng thu mình nhỏ lại, thì tôi càng thương yêu trang trải bù đắp cho vợ nhiều hơn. Mỗi khi đi làm về thấy nét mặt tươi vui hân hoan của vợ, thì bao nhiêu mệt nhọc bực bội trong ngày tiêu tan. Khi tôi phạm phải lỗi lầm, hành động sai quấy, vợ tôi thường an ủi rằng, mình là con người chứ không phải là thần thánh mà không có sai lầm. Đừng buồn, cái thiệt hại này cũng là bài học tốt về sau. Những an ủi khuyến khích tinh thần của vợ đã làm cho đời sống tôi nhẹ nhàng, êm ái, thư giãn, không bị dồn ép, không bị áp lực cuộc sống, không có căng thẳng gia đình như nhiều bạn bè khác.
Trên bước đường tha hương, một lần vợ chồng Tuân Lam ghé thăm chúng tôi. Tuân là bạn cũ, Lam là người xưa. Vợ tôi biết rõ mối tình cũ giữa tôi và Lam, nhưng nàng tin chồng và rất lịch sự, vồn vã đón tiếp họ hết lòng. Có lẽ Mai cũng biết chuyện xưa của chúng tôi đã nguội lạnh từ lâu, chẳng ai còn tiếc thương chi. Tuân vẫn hiền lành phúc hậu như xưa, nét mặt chịu đựng. Đêm khuya, tôi nghe vẳng tiếng Lam đai điếng dằn vặt chồng ở phòng bên cạnh, nói những lời thiếu lễ độ. Về sau, mỗi lần nghĩ đến Lam, lòng tôi phơi phới vì may mắn cuộc đời không phải gắn liền với một người đàn bà như Lam. Tôi biết ơn mẹ nhiều hơn. Kinh nghiệm sống của mẹ đã giúp cho cuộc đời tôi có hạnh phúc hơn, và tôi biết thương yêu, nể trọng vợ hơn nhiều. Một chị bạn, gia đình không được hạnh phúc, hỏi vợ tôi bí quyết để được chồng thương yêu nể nang. Mai cười mà nói,
trời ơi, có bí quyết gì đâu chị. Chỉ có câu chuyện như vậy, tôi thuộc nằm lòng từ thời còn đi học. Chuyện ở trong sách tập đọc của Pháp là có một anh nông dân đem bò ra chợ tỉnh bán. Suốt ngày không bán được phải dẫn bò về. Đường xa mệt nhọc, con bò trở chứng không chịu đi. Có người gạ đổi con bò lấy con ngựa hồng tung tăng. Ảnh tưởng được ngựa sẽ thông thả dông cương ra về. Nhưng con ngựa lạ chủ, không chịu cho anh cưỡi, và cũng trì kéo dằn dai. Rồi một người khác dẫn con heo nái ngoan ngoãn đi qua, gã đổi heo lấy ngựa, ảnh đổi liền. Đường xa mệt nhọc, con heo cũng nằm ì, không chịu đi. Bí quá, ảnh đổi heo lấy một con dê nái. Con dê càng cứng đầu khủng khiếp, ảnh giật lộn với dê phờ phạc. Đêm tối mịt mù, một hành khách đề nghị đổi lấy dê lấy một con gà trống lớn. Vừa đói vừa khát, vừa mệt, ảnh ôm con gà vô quán đổi lấy bữa cơm. Thế là một bữa ăn trả giá bằng một con bò. Ăn xong, anh nông phu thông thả ra về, vừa đi vừa ca hát khỏe khoắn. Khi về đầu làng, có bạn quen hỏi đi đâu mà về khuya vậy. Anh kể chuyện đi bán bò và đổi con gà lấy bữa cơm. Người bạn hết hồn, khuyên anh khoan về nhà mà bà vợ nổi cơn tam bành lên, hổng khéo vợ chồng xô xát gây ra án mạng. Anh nông dân bảo rằng, chắc vợ anh cũng thấy việc làm của anh là có lý. Người bạn ức quá, đánh cá một con bò nếu chị vợ mà không gây gỗ, thì anh nông dân sẽ được một con bò, còn ngược lại, phải mất lại một con bò khác. Người bạn đi theo núp bên ngoài nghe cuộc đối thoại của vợ chồng anh nông dân. Chị vợ hỏi anh đã ăn gì chưa? Đi đường có mệt lắm không? Bò bán có được giá không? Anh đáp rằng, đã ăn rồi. Con bò không bán được mà trên đường về nó không chịu đi, nên đã đổi con bò lấy con ngựa rồi. Chị vợ nói rằng, có con ngựa cũng tốt, nó kéo xe, giúp mình di chuyển, mau chóng. Anh chồng cho biết, con ngựa không chịu cho anh cưỡi nên đã đổi lấy con heo nái. Chị vợ cũng tán thành ngay, và còn giữ trù. Con heo mùa sau sinh nở ra một bầy heo khác rất có lợi. Anh chồng cho biết, con heo cũng chở trứng không chịu đi nên đổi lấy con dê cái. Chị vợ tiếp liền, con dê cũng rất có lợi. Từ nay, mỗi sáng gia đình sẽ có bữa sữa dê mà uống. Anh chồng lắc đầu và cho biết đã đổi con dê ương ngạnh lấy con gà trống lớn. Chị vợ anh nông phu tiếp rằng, ồ, có con gà cũng tốt, mỗi sáng nghe nó gáy cũng vui tai. Anh chồng bảo là buổi sáng ra đi không đem theo tiền, đói quá, đã vào quán đổi con gà lấy bữa cơm. Nghe xong, chị vợ anh nông phu đến quàng hai tay, ôm vai chồng và nói rằng anh làm như thế là phải, lấy của che thân chứ đừng lấy thân che của. Đi cả ngày mệt nhọc đói khát, không ăn chịu sao nổi. Em đã để sẵn khăn, múc nước sẵn, anh đi tắm cho khỏe.
Mai kết luận rằng,
muốn được chồng thương cũng rất dễ, đừng bao giờ tranh hơn thua với chồng. Việc gì đã lỡ thì cho qua luôn, vui vẻ chấp nhận và dịu dàng, nhường nhịn chồng là yếu tố căn bản để được chồng thương.
Ngoài song thân ra, người tôi biết ơn nhiều nhất là vợ tôi. Đời sống tôi có ý nghĩa hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, nhờ vợ khôn ngoan, dịu dàng. Nhiều đêm thức giấc, tôi nhẹ hôn lên mắt vợ, thầm so sánh tấm lòng hiền chân của vợ với trái tim của một vị nữ thánh. Phần nàng thì luôn luôn.
Em chỉ muốn làm cái bóng nhỏ và âm thầm bên đời anh thôi.
Mai chưa hề đọc thánh kinh, nhưng nàng đã biết chọn chỗ ngồi thấp nhất để được nâng lên cao nhất trong lòng chồng con.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Vợ Hiền của Khuyết Danh. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.